sáng tạo thành cái phân vụ ở Lô Sơn mà thi hào Tô Đông Pha đó có miêu tả cảnh trí có bài thơ thiền thi nổi tiếng, đó là Lô Sơn yên tỏa chiết giang chiều, vị đáo thiên bang hậu bất tiêu, đáo đắc nguyên lai vô biệt sử, Lô Sơn yên tỏa chiết giang chiều. Thì khi đến thăm Lô Sơn nó ngủ đêm ở trên núi đó, Tô Đông Pha cảm hứng mới làm cái bài thơ đó. À, có một bài thơ thứ hai nữa là à, nếu mà cháu hàng từ chữ chắc sẵn thăng hoa với xong thì cháu lại yếu về hán lắm, nhưng mà cái ngọn Lô Sơn á, thì nghe nói là Tô Đông Pha nó có quen rất thân với là một cái vị thiền sư, đúng là cái vị đó là vị tên gì không phải là hán đúng không? Đúng rồi, thành ra tất cả thơ của Tô Đông Pha đó, nó có mùi vị của thiền lắm, thì chắc chắn là trong cái bốn câu thơ này đó là chắc chắn là cũng có nghiêng về thiền chứ không phải là không có. Nhưng mà thôi bây giờ bác bảo cháu giảng thì chắc lâu lắm, thôi để khi khác nó sẽ giảng. Đó, cái bài thứ hai đó là Tô Đông Pha có làm, đó là bài Khê Thanh Điển Thị Quảng Trường Thiền, sơn sắc hải phi thanh tịnh thân, dạ lai bác vạn tứ thiên kệ, minh nhật như hà tử thị nhân. Thì cái bài này tạm dịch đó là tiếng suối đó là lưỡi dài rộng, núi nọ há không phải thân thanh tịnh, đêm đêm tám vạn bốn ngàn kẻ, mai đây làm sao chỉ cho người. Đó. Thì Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư, tức là năm 1334 đến năm 1416, ngài là người tỉnh Sơn Tây, xuất gia năm 21 tuổi tại Hàng Sơn, đến năm 24 tuổi bắt đầu thuyết pháp và giảng kinh. Sau này về Lô Sơn cùng với lại Đàn Thường, Đàn Thuận, Đạo Sinh, Lưu Di Dân, Lôi Thứ Tông cùng các danh tăng ấn như là Phật Đà, Bạt Đà La, Phật Đà Gia Xá và tất cả 18 người kết thành Bạch Liên Xã, cùng tu niệm Phật Tam Muội ước hẹn vãng sinh. Tư tưởng và pháp tu này đến thời Nam Bắc Triều được cao tăng Đàm Loan phát triển, và tới đời Đường lại được danh tăng Thiện Đạo hệ thống hóa, chính thức thành Tịnh Độ Tông. Đông Luân Tự trở thành thánh biểu của Liên Tông. Và Đông Luân Tự đó được xây vào đời Đông Tấn, năm Thái Nguyên thứ 6, từ năm 381. Phần lớn bị thời gian hủy hoại và được trùng tu vào đời nhà Thanh. Thì thầy Huệ có nhắc về ngài Huệ Viễn và ngoài Huệ Vĩnh. Huệ Viễn và Huệ Vĩnh là hai sư huynh đệ tu cùng một thầy. Thì nghe nói là về sau này khi mà Cộng sản gặp cái thời gì bị biến đổi đó, thì sư phụ không có chịu đi, mấy sai hai anh em đi, hai sư huynh đệ đã đi, thì mỗi người đi cũng một nơi. Ngài Huệ Viễn thì về được cái núi ở Lô Sơn này đó, thì tu ở đây, còn ngài Huệ Viễn đi ở chỗ khác. Nhưng mà về sau ngài Huệ Viễn có về, thì lúc đó ngài Huệ Viễn mới mời Huệ Vĩnh ở lại tu cùng với mình, và sau đó hợp một cái ban tu Tịnh Độ 18 vị khác nữa. Đó là cái thuyết ở ngoài Huệ Viễn và ngoài Huệ Viễn. Thì Huệ Viễn đó, đầu tiên cái ngôi chùa ngài Huệ Viễn ở nó gọi là Đông Lâm Tự, và sau ngài Huệ Viễn trở về đó, cái Đông Lâm Tự nó về sau cái đạo tràng lớn quá người ta phải xây thêm ra đó, thì cái đó về sau này gọi cái chùa mới được xây ra đó là cái Tây Lâm Tự. Thì bây giờ cái chùa Tây Lâm Tự đó là do một bà ni, cái bà ni đó là người Đài Loan. Và nó hồi đầu mới nhìn vào thì thấy bà cụ cũng lớn tuổi rồi, sư bà lớn lắm rồi, khoảng 70-75 tuổi mà nhìn cô rất là khỏe mạnh, cao to lớn lắm. Thì thấy sư bà đi xông xáo lắm, thì bên này phái đoàn cũng có sư bà đàn nữ vậy. Thì thầy mẹ có nói là bây giờ các hai sư muội với sư tỷ, hai người đã gặp nhau nói chuyện đi, thầy là tăng, thầy nói chuyện tăng quen và nói chuyện đi, biết chuyện gì mà nói. Thì sư bà đàn nữ mắc cỡ lắm, không có chịu vô. Nhưng mà sau thì có vô nói chuyện với sư bà, thì thế bắt đầu nhìn thấy sư bà trong buổi sinh tàu, sư bà tu mà vẫn đeo vòng cẩm thạch. Nhưng mà lúc đó là không có biết là cái thuyết của sư bà, background của sư bà ra sao đấy. Nhưng buổi sau ngồi nói chuyện, sư bà cũng kể là trước khi mà xuất gia, sư bà là người tục, thì có lập gia đình ở bên Đài Loan, có con cái. Dạ. Sư bà nói bằng tiếng đàn quan mandarin là quan thoại. Thì có ở bên Pháp đó, thì vì do cái phái đoàn ở bên Pháp tổ chức, thành ra tất cả những cái tour local, tụi tour guide đó, nó nói là tiếng Pháp hết, chỉ có một số nó là tiếng Anh. Thì có một cái cô bên Pháp cũng hiểu tiếng Anh, cũng biết nỗi nào lắm, thành ra để cho cô dịch luôn, cũng chẳng dịch nữa. Thì cứ thầy điện thoại thì nói được cái tàu, thành ra thế mà cái gì mà kẹt đó thì thầy nói, thầy giả. Còn không đó là cái người thua gai đó, khi họ nghe cái tàu xong họ dịch qua tiếng Pháp, thì cái cô người Việt ở bên Pháp đó cố lại dịch qua tiếng Việt, thành ra phải bằng được hiểu hết. Thì cái sư bà đó thì tôi theo tổng thầy, và sư bà bán hết đồ đi ở bên này, sư bà qua bên chùa nó tu, và con cái của sư bà đó có ở bên Mỹ, có Canada có. Thì sư bà có đi qua Mỹ nói là có quyên tiền để xây cái chùa đó. Sư bà rất là đàn ông tính luôn. À, tới ngày 14 tháng 10 đó, thì tôi đi Nam Sương. Nam Sương đó là cái thủ phủ của tỉnh Giang Tây, nó từ đời Hán, nơi đây được xây dựng vương thành. Vì Nam Sương được coi như là ít hầu của Trung Nguyên, với hai vùng Bân và Áo. Danh xưng của Nam Sương có hai thuyết. Thì cái thuyết thứ nhất đó, cho rằng là dưới đời Đại Hán đó, dùng nơi đây làm cái bàn đạp bình định phương Nam, tức là xưng Đại Nam Cương, tức mở rộng bờ Nam nên gọi là Nam Sương. Còn cái thuyết thứ hai đó, cho rằng nơi đây là cái vật hoa thiên bảo, nó là cái nghĩa là cái quý đẹp của trời, của vùng Giang Nam Sương Thịnh nên gọi là Nam Sương. Thì Hồ Bà Dương là một trong thắng cảnh ở cái vùng Nam Sương này, và Đặng Vương Cát của Nam Sương ban danh với bài thơ của Vương Bột. Nói tới Đặng Vương Cát thì có đi tới Đặng Vương Cát. Tới lúc đó là cũng trễ rồi, tại vì 5:30 là cái Đặng Vương Cát đóng cửa, nó không cho nữa. Thì tới đó khoảng 4:15 là tới nơi, thì chỉ có kịp chạy lên đó, lên tốt tận lầu trên đó, thì nó có như là một cái tháp thôi, ở ngoài nó xây giống như cảnh chùa vậy đó. Thì bên Trung Quốc mà cái mái cong cong rất đẹp, được nhìn cái cảnh mặt trời lặn từ chút xíu thôi, là chừng đi vào cái sâu phía trong đó là nó có những cái hí như là cái nơi mà theater ở bên này đó, mà nó gọi là live concert đó, là tụi nó chơi những cái dụng cụ nhạc của đời xưa đó. Mình coi phim mình vẫn thấy, mà lúc mà nó đánh vào những cái đồng chuông á, đánh đó thì là nhất là mùa hè thì nó có những cái show đó cho mình coi. Nhưng mà tại đi vào cái mùa thu đó, đi vào tới trễ quá, thành ra không có kịp coi cái show đó. Còn ở trong đó đó thì có những cái chỗ bán tranh cảnh tượng, thì đi lên tàu đó, ở bên tàu, ở bên cái phái đoàn này cũng diễu lắm. Con nói là ở bên đi hành hương kỳ này nó có ba cái tràng. Cái đầu tiên là đạo tràng, ai cũng hiểu đạo tràng rồi, hơn là nơi phiên pháp đỉnh lễ. Cái thứ hai đó là xạ trường, có ba cái trường, nghĩa là đạo trường. Cái thứ hai là xạ trường, cái xạ trường đó là chuyên môn bà con đi bắn. Khi nó chỉ bắn nó là hiểu, là nghĩa là đi shopping đó, tức là đi buồn cười lắm, đi tới vườn xuống xe bus cái là bà con cứ nhớ nhau, là đi tới xạ trường. Còn cái thứ ba đó là tới cái phi trường, đó là về cái restroom đó. Thì ở Trung Quốc là chỉ có ba cái nổi tiếng thôi. Tới ngày 15 đó thì đi tới Phúc Châu. Ở Phúc Châu đó thì có Dũng Tuyền Tự, là năm khai bình thứ hai năm 1908, đời Vũ Đại Quốc sư Thần Yến, là sáng lập ra cái chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn. Chùa có đại trung kim cương, bát nhã, khắc kinh kim cương. Trong đại hùng bảo điện đó, thờ tôn tượng tam phật tạo ở đời Minh cao long thước, gồm có tượng A Di Đà, Thích Ca và Dược Sư, và chung quanh là 18 vị a la hán. Và cùng một ngày đó là có bản thúc tự, vốn là cái bản kiếm do chính Cán Thiền Sư sáng lập vào đời Đường Trinh Nguyên năm thứ năm, từng là tổ đình của Hoàng Bá Tông, tức là tổ của tỉnh độ thiền, của thiền. Đến ngày 16 đó, thì đi Tuyền Châu. Tuyền Châu thì có khai nguyên tự, đó là do Lý Long Cơ lên ngôi hiệu là Huyền Tông đời Đường, nên hiệu là khai nguyên, để kỷ niệm vào năm khai nguyên. Tất cả những chùa ở dưới đời nhà Đường đều gọi là khai nguyên hết. Năm 26 và 700, có khoảng 736, Huyền Tông chiếu chỉ cho các châu xây chùa lấy tên là khai nguyên. Hiện chỉ còn lại vài chùa là khai nguyên, trong đó có ngôi Già Lan khai nguyên tự này, nó là nổi tiếng nhất. Ban sơ vào đời Võ Tắc Thiên, chùa này là ngôi vườn của đại tài chủ Hoàng Thủ Cung. sau cũng cho tăng một chùa cùng với Lan Dương, Bạch Mã Tự, Hàng Châu thì có Linh Ẩn Tự được xếp là tứ đại Đà La, lại có nói không? Tới ngày 16 đó, thì đi tới Hạ Môn, thì Hạ Môn nó nằm ở trong cái tỉnh Phúc Kiến, nó cách Tuyền Châu vào khoảng 103 cây số, đi tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ xe được. Ở đây đó thì có chùa Nam Phổ Đà. Thì chùa Nam Phổ Đà đó là tháp, có tháp của ngài Thái Hư Đại Sư với bút tích của Phạm Nhất Luật Sư, đó là hai vị cao tăng thời Dân Quốc. Và chùa này được xây đời nhà Đường và bị hủy vào đời nhà Minh và được trùng tu vào đời nhà Thanh. Đến ngày 17 đó thì từ Hạ Môn đi Quảng Châu bằng phi cơ khoảng 1 tiếng hơn thôi. Thì sau đó dùng cơm trưa tại sau khi rời chỗ Nam Phổ Đà đó, thì đi từ sân bay ở Quảng Châu đi thẳng tới Triệu Khánh, tức là tỉnh Quảng Đông. Quảng Đông thì Triệu Khánh đó là nó có một cái hồ nổi tiếng đó, gọi là Thất Tinh Hồ đó, là một 7 ngôi sao. Nghe truyền thuyết là bảy giọt nước mắt của vị tiên nào, tiên nữ nào đó, hay là gì đó. Thì hồ này có tất cả cái 7 cái hòn, và mỗi một hòn có các thạch động được coi là thắng cảnh duy nhất có màu sắc pha trộn của cả Quế Lâm lẫn Hàn Châu. Thì đến ngày 19 thì đi Tam Thủy cách Triệu Khánh khoảng 1 tiếng rưỡi, lễ tượng Phật Niết Bàn Khổng Lồ đó. Thì ở đây nó là một cái chùa mà nó xây những cái bức tượng nổi tiếng ở Trung Quốc thôi. Và đi vào một chỗ nó gọi là Tống Thành. Thì Tống Thành nó nổi tiếng là ở chỗ đó là ngày trong một cái thành nó giống như là một cái Disneyland ở bên này đó, là tất cả những người ở trong đó một cái xây cất là ở đời hết dưới thời nhà Tống hết. Và trong đó nó có những cái show coi người, nó có những cái kiểu mà rước dâu đi dưới đời nhà Tống, là quần áo khách ăn mặc dưới đời nhà Tống. Rồi sau đó là tới ngày 20 đó thì đi Thâm Chấn. Đó là cái Thâm Chấn là một cái vùng kinh, cũng như bên tiếng Việt mình nói là vùng kinh tế mới của Trung Quốc, là cái nơi những người Trung Quốc không bình thường không thể nào đi vào được Thâm Chấn hết. Muốn vào Thâm Chấn là phải những người có passport mới vào Thâm Chấn. Thì nó gần cảnh Hương Cảng, đó là cái thí điểm kinh tế của Trung Hoa. Và sau đó thì phải đoàn từ Thâm Chấn đi qua qua Cửu Long bằng xe lửa, đi khoảng hơn 1 tiếng. Rồi Hồng Kông đó thì có một cái đảo đó gọi là có cái tượng Phật nổi tiếng lớn đó, gọi là cái đảo Lan Tao ở Hồng Kông. Thì đó là một cái cuộc hành hương ở Trung Quốc, và có rất nhiều kỷ niệm ở Trung Quốc. Và cái ngày cuối đi từ Hồng Kông, từ Trung Quốc rồi Trung Quốc đi qua Cửu Long đó, thì cũng có một cái tai nạn đó là cái cô tour guide đó cuối cùng là cô bỏ rơi phái đoàn. Cô đó cũng bắt chợ lắm, cô bỏ rơi phái đoàn và cũng có lo cho phái đoàn. Và cô biết rằng là từ ở Hồng Kông đó phái đoàn đi 33 người và hành lý là 43 hành lý đó. Phái đoàn đi hành lý rất là nhiều mà cố để như vậy đi qua. Thì mà ở trong Hồng Kông đi khi xe lửa đó, đâu có được sách đồ luggage của mình đâu, mà mỗi một người như vậy thường thường là 2 vali, trên 2 vali cũng có nữa. Khi mà tới Hồng Kông, một cái tour guide từ logo nó tới đó, nó bảo nó tưởng đâu là nó gọi là cái phái đoàn là tị nạn cao cấp, tại vì giống như đem về Việt Nam nữa. Thành ra cái đó là cái kỷ niệm rất là vui ở bên từ rồi Trung Quốc qua đến Hồng Kông. Quý vị còn có gì hỏi không? Đó là hết rồi. Có cần đi hỏi không? Nên đi. Đi Trung Quốc rất sướng. Thường thường mỗi một bữa ăn như vậy đó là trên 10 món ăn. Đồ ăn của nó rất là sướng. Cảm thấy là ăn mặn ăn chay. Phái đoàn ăn chay trường chay trong chính đó. Thì thường thường là những người ở trong phái đoàn nó ít một số người là ăn mặn thôi. Mới khởi đầu thì có 2 anh đàn ông ăn mặn. Thì khi mà ăn mặn thì phải ngồi riêng một bàn. Thế anh ngồi được 3 ngày, 2 anh đó cuối cùng mà ta thưa với thầy, thưa thầy bây giờ coi con bỏ tiểu thừa con tu đại thừa. Nhất là tại vì ngồi chung từ chung với thái bà thì thái bà ăn chay từ đầu cho tới đuôi. Đầu chay rất ngon, nhất là ở chùa Nam Phổ Đà. Nếu mà con đi hành hương nên đặt nếu nói hỏi những người tour guide là đặt món ăn chay ở Angkora, recommend.
Cảm ơn cô. Bây giờ thấy rằng cái chuyến đi rất là lợi dụng. Vì tôi đi với hai vị sư rất là giỏi chữ nho này. Ông Thiền và em Nhất Trần. Vì sự diễn biết rõ. Trong lúc mình nghĩ cho nên mình thấy được. Đất nước như người, cái vũ trụ lung linh này. Không nói gì. Thế thì giờ cái vấn đề này biến vào cái đầu của Phu Đà. Mình ngồi tụng niệm trong đó. Rồi có người nhìn thấy cái thằng đá nó hiện cái con thơ. Có người nhìn thấy ít, có người nhìn thấy nhiều. Thế thì cái hiện kia đó là cái gì? Theo lý thức học.
Tâm tâm lý.
À?
Tâm tâm lý.
Cái gì?
Tâm mình và cái hai bên phải có thầy nói là có cái sự tương ứng. Tương ứng.
Tâm lý.
Tâm lý ở ngoài phải có.
Lý thức học nó là cái gì? Lập hình cảnh như thế chứ cảnh.
Đối
là nửa với tất cả như là bao ngày khi nào cái tâm mình mạnh nó trở nên với tất cả khi nào cái tâm mình nó quán chiếu nhẹ nhẹ thì nó mới là được cảnh người hơn được cảnh một chút thì nó sẽ nhìn thấy
tôi còn nhìn thấy cái khí xá lợi Phật màu đỏ màu đen thì sư thấy nào?
Tôi nói cái tâm gì?
Thế thì
tâm mình nó
ai cũng đến cũng bảo tôi muốn nhìn nghĩa là nghĩ lên màu sáng màu đẹp
chứ không là cái chưa tương ứng sao? Tôi nhớ đến màu kia này là những cái xá lợi nó ba màu bốn màu cái tâm mình đến mức độ nào thì xá lợi hiểu khi tất cả vũ trụ lung linh này nó là cái tâm quyến liệt là tôi nghĩ cái đó đủ tiếng đây thì tất cả sự khổ não mình, tất cả những bệnh tật của mình, tất cả cái may mắn của mình, tất cả sự giàu có của mình, tất cả sự nghèo nàn của mình đều sẽ lóc nó thì nó hiện cả thế nó kỳ mà cái đó là tôi cũng là một say mê thật sự. Thế thì tôi xin nhắc một điểm này. Ở trong kinh mà cái bộ kinh Đại Thân Mật thì thầy dạy học nhớ cho mình là thì ngài như là có hỏi với Phật câu với đó và thưa ngài thưa thế tôn nếu mà người ngồi trong định mà nhìn thấy cảnh tượng trong định thì cảnh tượng trong định đó cái tâm người đó khác nhau cái tâm nhìn thấy cái cảnh tượng đó cái cho khác nhau ví dụ anh thầy dạy một định nhá kiểu người thiền nhá nhìn thấy một cái cảnh cái cảnh mình đang nhạt của nhìn đức ra thì là quan thêm thì vấn đề đặt ra là cái đức quan thêm đó những cái tâm của người đó nhìn thấy nó là một là khác thấy không phải không ạ anh nhớ cái Phật trả lời nào nhớ hả là một cái Phật trả lời câu hai không nên nói là nó khác nhau ngạch nói là một không nên nói là khác nhau vì sao vì nó là khác nhau thì không được biến cùng với tâm hiện ra không nói là một vì biết nó chia thành kiến phần tướng phần rồi cái kiến phần nó nhìn cái tướng phần Phật trả lời cái rất là nhân xê không nên nói là khác nhau nghe nói là một như thế là chúng mình từ vô lần kiếp lần chúng mình cứ đầu sai quái mau mà lên thì cái sản xuất của mình cứ mỗi lần mình đầu sai nó chui ra ngoài tạo thành tất cả pháp giới cho mình cho người chồng không hiểu gì thế là cái mắt mình nhìn thấy người vợ kia hay là người con kia nó hiện ra người vợ con cái cũng là ở trong cái tâm mình ra con như cũ hiện ra thì tức là cái tâm kiến phần mình gặp cái tướng phần kia mình bỡ ngỡ mình từ cái kia ở ngoài cái đó là cái ego cái hư vọng lớn nhất của mình nó phải chỉ có thế này như cái thử nghiệm cái đó sẽ là cái chuyện của tôi đến 3 năm nay tôi bị gần như bị thôi miên ở đó đấy khi nào quý vị tới đấy tôi bán được đi tôi chưa đến mức đó bán được cái bánh của mình cũng là do tâm mình ra thì quý hết vậy mình bán không bán nổi mình biết như thế nhưng mình chưa bán được biết là mọt cũng phải bán phải nó nguyên hoan nguyên hoan đấy mà thì lúc đó mình biết vì thế là đâu thật là có cái nào này nữa anh nào sư cứ tưởng cái ngoài kia nó khác rồi tất cả khoa học tất cả thế gian mình thấy gọi là phàm phu mà chứ không ai biết được cái mystery của cái tâm đó. Mà cái tâm nó thật vô hình trước vì nó chính nó vô hình chứ nó hoàn toàn thể sinh các thứ mà thế là thế thì giờ tôi xin trả lại cái bài kệ này và Phật Đức Phật đã dạy chỉ có dạy có mà kinh Phật 10 phương 3 lời ra chỉ có dạy có chỉ có dạy chỉ cần không có gì khác mà cái đó là chúng ta nói thế Đức Phật ra lời này nói ngài nói thì vừa rồi quý vị thuộc lòng cái trang kinh đó Đức Phật nói là ngài ông văn thù ngài đừng nói là như lai chuyển pháp đâu lai không có tưởng đâu không có thích tưởng mình làm cái gì mà không có tưởng được nó chỉ như thế mà là truyền đạt pháp luôn thế mình nói nó khác mình có tưởng mà mình nói khác thì là mình làm kém thế nói mình như là nói ở trong cái tâm mình ta đi nói đi cái tâm căn nói cái ngoài ra trong sự tĩnh lặng mà có thể nói luôn mênh mang nói thì Đức Phật người ta là thì ngài nói pháp vào đầu tiên là Hoa Nghiêm cũng không phải là ngài nói mà chính các vị Bồ Tát nói ngài nói chứng minh thôi nói xong mình biết là cái đó cao quá mà cái pháp của nó không có người được đại Bồ Tát thì thế xong ngài đi xuống núi xong núi đến thành đây chỗ gì chỗ Lộ Huyền ngài nói là cái gia hàm này 12 trong lần này là về phương là thì là về về văn giá về pháp hoa rồi về giải lên bàn thì dân tộc cái ngài nói thế thì các đệ tử lại có nhiều cái căn cơ có bị thanh văn bị trộn lấy những cái kinh mà nó ra để bắt họ thế về sau thì ngài đến chỗ thông tin mang ngài của những người dặn dò các thứ thì mình phải hiểu Đức Phật nói với các vị đại đồng sư nói cũng như là vua trước này hết là ngày Long Thọ thì các ngài những người những đại nghệ sĩ các ngài những người nói không phải nói như mình nó không có dặn dò gì cả các ngài chỉ chấm phá thôi chấm phá từng điểm mà cái tâm thức mình sao phải mở ra, mình phải nối lại những cái tâm cao tìm hiểu. Khi khó mình phải nối. Tôi đã nói là nó như cái đèn, những hải đăng, một cái biển mênh mông xanh trở này, ngày dòng bỏ vài một chục cái hải đăng. Thế cái nhiệm vụ chúng mình đọc kinh không phải mình đổi ngay đâu. Rồi mình phải bơi từ ngày trong này ra ngày khác, phải nối, mình nối, mình nối, nối mãi, để qua cái biển rất nhiều. Những cái kinh chấm phát này, nó là nó vì thấy lăn già là mất bàn ngày trước mà những cái bộ rừng lớn mà tôi nói là bộ rừng quan trọng là các cuốn nhất bộ rừng trên tuần các cuốn chung quan bộ cái này chấm phá mà kể cái tao muốn hiểu tao phải hiểu phải chưa làm gì chứ vì tôi có dòng có sẵn đâu nghe năm mười tám không phải suy tư vấn đề cái thứ phần này nó lắng lắng ra một ngày như vậy thì lúc bây giờ thì những cái phong trào nó trong thủy dương mạnh những kinh trường Na Hàm Trung Na Hàm Thanh Nhất Na Hàm ngày đọc kỹ cái ngày tu giới tu thiền định nhiều ít tu vậy chưa hiểu được tâm duy nhất chưa hiểu được đấy để bắt hết ngày tu vào dưới cái ngã của quán nhưng lúc bây giờ năm tông thì chia là hai bộ phái cái bộ phái chính là có mấy bộ phái là cái nhất thiết huy bộ nhất thiết huy bộ mà về sau ngài thế thân chung ở đấy để ngồi biết cái nhất thiết huy bộ là một cái kinh thần bộ thì nhất thiết huy bộ là chắc là khó cả các ngài cũng nói là nhân duyên cái ngài cho là nhân duyên nhân nhân là khó cả thì phải nhớ đó thế thì thế tôi nói câu cái bài kệ hôm ấy ngài ông thọ nói là các pháp nhân duyên xây quý vị chỉ giảng một câu đó không có thể giảng nào nữa mình đã vài ngày các pháp nhân duyên xây thế thì tôi nhờ anh con bỏ cái anh trở nên xứng là ngay câu câu là các tâm nhân duyên sanh nhé ai là chỉ đến nhân duyên phía sau cái đó ngài nhập đến bàn xong rồi lãng lãng năm số thế kỷ năm số thì hành kia thế còn cái dần dần có ngài mãn minh dần mà trong lúc là trong lúc là năm sáu trăm năm đó năm đầu kỳ hành không nói biết cái ngày xưa rồi đến bây giờ may mấy ông đại sư vị sư pháp vân cũng không tin về rồi cái sự nhiên ngài cái ngày mã minh bước đầu tiên ngài biết muốn khởi thủy vận ngài sư khởi thủy vận thì trong đó mà nói là nói mấy chữ cái lơ mơ nhà nói chân như ngon và cái xanh đẹp thôi lúc giờ nhà mới chia cái bản thể bằng và cái nghệ thuật ngài thì nói chân như ngon và xanh đẹp thôi như thật không và như thật bất không thế xong đó ngài lại ngài mới bàn lại thì tôi sẽ đi mất cái ngày như thế cái ngày chấm quá là ngày đi mất rồi làm kệ chúng mình vơi vơi cái kinh tìm ra mà nối lại. Tại vì nếu mà người đọc không phải cố gắng nối lại thì không hiểu. Thì khổ tâm lập đầu lập tay là làm tâm phải nhổ ra thì xem nối lại thì như thế hiểu. Hai đứa ngủ này chợt nghĩ đôi khi nó sẽ tức quá nên một mình ngồi dậy giờ đọc lại nói thế nào thì như thế là rồi nhiều năm thì cả bị mê hiểu. Cái nhiên hiểu xong thì phải thế xong xong ngày mãn minh thì ngày năm thọ ngày biết ba bộ luận thập nhị môn luận bách luận mới là trung quán luận và đại trí luận riêng tôi thì chúng là tôi nhờ cái đại trí luận nhất chỉ cái bộ đó là ngài khởi lòng từ nguyên ngày sáng hết nhưng vẫn không làm cái việc khó như khi này. Lúc nào cái bộ đó cái bộ mình sẽ đọc nhất thôi, còn ba cái bộ kia là bộ Trung Quán Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận. Từ xưa đến nay nào mình bỏ mà không biết mình nói có trúng không trúng. Thế rồi mà trong đó cái bài kệ tôi nói các pháp nhân duyên thêm, ta nói ta gọi đó là không, cũng gọi đó là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Thế sao mà ngạc biết mất thế? Về là chúng mình mới mới câu luôn. Thế rồi 200 năm sau thì có mình ra đời được ngày vua chết. Thì lúc đó tức là Phật chia vào hai nhánh, hai nhánh lớn. Một nhánh là không tâm, không tâm ngày vua chết. Nhánh này là tướng tâm và duy thức tâm. Ngày vua chết là chuyên về duy thức. Và ngày giảng ra một chiếc đoạn, ngày làm cho thức hay đọc được có xem mấy điều. Thế thì đấy là hai cột trụ, hai cuốn đó mà quý vị nó quy làm thật, nó là thuần thành Phật pháp thì quý vị phải cài. Cái cài khó lắm. Tôi biết chính tôi nhiều khi tôi cài một trong món đoạn của cái kỳ cài năm mười năm cũng được một tức. Ngài tôi nói tôi khơi thì nói mấy câu kệ thôi thì cười là thế thì trong đó trong cái chú đó là ngày nào mà kệ vừa rồi tôi đọc các pháp nhưng mà ta gọi đó là không, cũng gọi là giả, cũng là nghĩa trung đạo. Thế là trên là ngài nói mấy câu nữa, các pháp không thể tự sanh, không thể xa sanh, không phải cộng sanh, mà không phải không nhân. Nói thế là xong điều rồi. Thế bây giờ quý vị bắt đầu quý vị nói tôi nghe về cái nhân duyên sanh. Xin nào chân nhân duyên là Phật. Người ta nói rất nhiều chân nhân duyên là Phật, không có nghèo làm rõ, không có mấy người làm rõ. Có khi nói những người có thể làm rõ cái này cũng là cái này là ít, cái này gọi cũng chấm phá thì cũng làm mấy ngày đang tôi bơi đi.
Dạ, có những nhân duyên thì ở trong như là kinh các kinh đấy nói là vô minh khởi đầu thôi, bắt đầu từ vô minh khởi đầu tồn tại đến bây giờ và nó như vậy nó tiếp tục hoài nhân duyên như vậy bắt đầu từ vô minh.
Không, cái đó là nói là 12 nhân duyên. Cái nhân duyên rắc rối, cái 12 nhân duyên nữa thì cái chuyện nhân duyên chung là vậy. Thì là mình làm thế thì hơn mình làm cái chung là mình đối chung. Thì sao mình nói cái 12 nhân duyên mà cái ngày không nói là không cái chấm phát thì đấy gặp mấy con đàn thì đấy đúng như là ngày xưa trong tuổi thức kim trung bởi vì anh nghĩ là nhiều sĩ chúng tôi lấy cái giống này phải góc rừng nó khố thì cái em đi thì nó khó. Nhưng mà nói là nhân duyên chung chung là quý vị rất là quan trọng, quý vị nghe nói rất nhiều, quý vị tin nhân duyên sanh, các pháp nhân duyên sanh. Như chỉ tôi ví dụ tôi là cái thằng bé kia, con ra thì chị kia thì sinh ra mẹ sinh ra, thì chị có phải là sinh thằng bé không phải? Người mẹ hồi sinh đứa con.
Người mẹ là cái duyên thôi.
Hả?
Người mẹ là cái duyên thôi, còn cái nhân là cái thằng bé.
Nhân là đâu ra?
Nó là cái thức mà nó lưu chuyển từ kiếp này qua thức khác.
Thế thì dù như cái cây nó mọc lên, nó là hồi giống, hồi giống nó phải nhân.
Duyên là để đẹp một không khí để có tự nhiên đó.
Bây giờ có thể nói là bây giờ thí dụ là cái trong cái cuốn diễn vật là có hai nhân người sinh nhân là trong người sinh nhân là ngoài. Tuy nhiên là trong tức là nói cái nhân sâu nhân ngoài cái hạt giống là cái nhân sâu, tạm gọi là nhân thôi. Nhân ở trong chính là cái trùng từ ở trong sản xuất nhân nở lên. Thế bây giờ thí dụ như là một đứa bé hay là mình bị chết, mình nở cái trùng từ mới đi thọ sanh ra, trùng từ nổi lên thành cơn sốt xoay tròn này. Muốn thọ sanh, muốn thọ sanh là cõi này là cõi khác, cõi người là thì nó phải đi lang thang như vậy. Thế thì nó có thể thọ sanh không thọ sanh. Vì mấy đi xa thì của tôi mình chết thì mình thành cơ lốc, cái này sụp luôn này, cái thọ ấm mình sụp luôn này, cái thần ấm mình sụp luôn này. Cái hành nhóm của mình nó lơ mơ thì nó lại cùng với mọi ít cái tâm thức của mình nó xoay tròn thành cho nó như lang mang thân người, có thể chạy lên đỉnh thành trung vô di, hay có thể nó có một cái cố gắng nó để sang đường lạc như lang mang. Nhưng cái họ sang được hay không là sao, phải tìm cái duyên, tìm cái duyên. Thí dụ như là cái nhân này, sau khi mà mình có mình muốn đi thọ sanh, nhưng nó mình không gặp những cái duyên kia không thể thọ sanh. Nếu không mình không gặp một cái cặp vợ chồng có duyên nhau, hay nó còn rất nhiều nhân duyên, hay từ mình chui được vào cái thai rồi. Đấy. Mà nếu mà mình mẹ mà ốm yếu quá, cái lượng máu các thứ sắc cải không luôn trong bụng mình cũng thấy không thọ sanh rồi, thấy nó lệ thuộc vào rất nhiều nhân duyên. Chúng mình ra đời chúng mình phong phong như mình trở, chúng mình lệ thuộc vào quá nhiều nhân duyên. Như là bây giờ tìm một cái hạt giống mình gieo đất, cái hạt giống là cái nhân thô ở ngoài mà gieo xuống đất, nó tùy thuộc vào những thứ không nhiều lắm. Như ví dụ tôi mình nào sống cái khơi này, mình cứ tưởng là mình yêu thương, nhưng mà mình phải tùy thuộc tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ, cái không khí thay đổi một tí, không có không khí, nóng lạnh thay đổi một tí, cơm nước thay đổi một tí, hay chung quanh mình thay đổi một tí, việc gì đó không thay đổi một tí là mình phạm, thì mình hiểu rõ cái lệ thuộc tinh thần. Thầy Lào Pháp là không? Lào Pháp là thế này. Trong Kinh Hoa Nghiêm là Ngài nói cái vạn pháp trùng trùng tương khởi, tất cả pháp giới là Lào Pháp, mà cái nào dính cái nào. Mình ngồi đây nhưng mình dính với mặt trời xa như thế kia, ngày mặt trời nó không chiếu là mình chết. Như thế, hay là cơn gió lạnh đi qua, hay là vũ chuột đi qua, mình có thể chết. Mình là thuộc tinh hồn mà không bao giờ đi ra khỏi được cái môi trường, không cách gì ra thì trừ khi mình tu như thế nào này. Vì là Phật nói trong Hoa Nghiêm nói vạn pháp trùng trùng trên cái nhà mặt ta, mình không nói rõ, mình chỉ biết là pháp nào lý pháp nào. Mình cứ tưởng mình ngồi đây mình đi có cái ô tô, mình đi có cái tiền đã bao giờ mình tự tại danh văn lắm rồi, nhưng ngoài này cái môi trường ngoài thay đổi một tí mình chết. Thôi thôi, càng nghĩ thấy là mình là một thứ đại bất tử tại, không có cái gì tử tại. Thế là Hoa Nghiêm nói, còn những kinh ở dưới thì nói cái vạn pháp tương đái, tương sanh, tương duyên, phải lý hết, nó phải đối đãi nó mới có. Mà nó mới xanh, nó mới khác biệt, nó mới duyên như thế nào. Thế là Phật năm sau thì dạy cách rất là lờ mờ. Cái này có, kia có. Cái này không, cái kia không. Nó rất lờ mờ. Nhưng nói đến đủ đủ thì nói là vạn pháp tương đái, tương xanh, tương duyên. Mà dính ghê cứ. Mình càng nghĩ là đấy là mình lẻ thuộc được pháp giới ghê cứ. Không cách gì mình vượt khỏi là chiều khi mình tu như ở năm này. Không cách vượt khỏi. Như tôi là bây giờ mình làm ổn, mình dạy cho đủ các thứ, thiếu mà tí thuốc không được, thiếu một tí cơm không được, thiếu một tí nước không được, thiếu một tí chăn không được, thiếu một tí áo không được, thiếu một tí bí tất không được. Nó lệ thuộc đến như thế. Mặt đẹp cái bí tất mình thấy xung quanh là cái tâm mình cảm là mình không biết, mình cứ tưởng là mình tách rời là cái đó. Cái tâm mà cái mức cái gì là ở bên trong mà nó chia cái thằng cái tâm nó chia thành những mít bên trong mà kiếm vào mà trong này tất cả cái hớn nở cái đau buồn cái mà gây mang của mình là trong trong mình đối diện cái ngoài cái gì lấy gì cái nhân nhân quyền nhân nếu là ở trong thì trùng trùng mình mở ra. Cái đạo Phật nói nhiều cái nói rất là nói nhân duyên không nói rõ cái nhân, nói nhân duyên cũng cho làm cái duyên thôi, nhưng khó lắm, cái khó muốn duyên nhân duyên thứ lệ duyên nó làm duyên duyên thì sợ duyên duyên rồi ta dùng duyên pháp nên cái nhân là trong nhân duyên thì cái đó cái nhân đó là phải trùng trừ trong người nó nở những cái cơn lốc của cái biển rồi đấy đi vào cái thô nở ra như này. Nhưng mình nói nhân nó mình chui vào mà mẹ nhưng phước lực mình nó kém quá, nếu mình ma ma hay là phải có những điểm nặng quá thì người mẹ dù có khó cho mình mượn cái chính và người bố có cho mình mượn cho mình cái tinh trùng này. Nhưng mà nếu trong khi một cái điều kiện đó môi trường kém quá, ăn uống kém, máu chạy không đủ nên mình cũng nghèo vì thấy nó khó lên thế rồi không thì mình sống cái nó mong manh rất đây kia đó thì nhờ rất nhiều người tìm thật nghĩ thế thấy sợ. Nhưng mình thường cứ đại bất tự tại nhiều cách để quay trở lại tâm mình cố làm nhiều thiệt rồi không cách gì. Không có cách gì chinh phục cái pháp giới này thì trừ khi mình trở lại tâm mà làm ra như là tin giả mong manh như thế mình chui vào bụng mẹ vào trong cái nó bao nhiêu khổ cái thần thức nó chờ nó muốn chui đấy mình chui chắc chui vào trong nó phải rất rất nhiều điều kiện nóng lạnh ăn uống đủ các thứ để phù hợp vậy thì những đồ móng chạy này mỗi nó cho mình một số như thế như cái tế bào đó, vô lượng nhân duyên gần như không luôn không làm sao mình chưa tìm được. Vì thế mà thiếu duyên cũng thành. Thế mà trong cái duyên thì mãi nhân duyên này mình hiểu cái trùng thứ nào đấy. Thế thứ hai cái thứ để nó tăng được duyên thứ ba. Cái trùng thứ mới nổi lên thành cái lớp rồi. Nó tìm rõ chưa rồi. Nên cái lớp nổi vào cái lọc cái lớp nó phải theo đẳng vô gián duyên nó không phải là cái lớp đi lên thở nó toàn phát rồi nó đi bằng phát thì cái phát sinh nó sanh ra nó diệt đi rồi nó lại làm duyên cho phát sinh như thế chúng mình là sống trên đầu mình còn sống như thế vì thế thành người thì cái sức ý nghĩa của mình là rồi sống được đã làm người đi học lọc tinh vì thấy là cái khó như thế là vì cái cơn lốc của mình lên của người nổi lên là nó vào cát mà nó đi đi ra đó nó phải cái nhầm thế nào cứ tưởng cái gì mình thẳng là phải là cái gì mình cho nó trong cái cho nó không phải cho nó không nó đi từ cát mà tương tạo tương thuộc đi thế thì mình biết là cái cơ hội của mình là khi mình thế quý vị sinh vào người đi học để học tinh rồi vì là chui vào Phật giáo trong khi cái đó là toàn là màn giới thiên lõng của Thiên Chúa cả mình chui vào cái phi Thiên Chúa vì thế là cái sanh của mình làm thì là vì thế học tinh cứ nghĩ nó lên thấy sợ nếu mà không có đầu thì làm sao mình nên quý vị cứ nghĩ tất cả những cái anh không có bị tin cái bất sát xuất là mình có thể hòng cái này lắm. Mình không phải đọc được tin, thì có tin là đi nói tin, đó là cái nhân tâm nở một cái thì có đủ cái duyên hồi tụ lại mới thành, không có không thành được. Quý vị thấy là nguyên cái đầu tiên chúng nói là cái nhãn căn của mình, mình trông cái này là phải có đủ trí nhân duyên hay trông mình. Muốn cho mình cái sức, mình thấy cái sức về cái này phải trí nhân duyên, phải hư không, phải ánh sáng này, rồi phải căn mình có mắt, rồi có sát ý này, rồi phải có phân biệt đi là ý thức này, rồi phải có nhiễm định đi là cái bản thân, rồi có căn bản đi là cái bản thức, rồi phải có chủ lực. Thì có một cái mình nhìn thấy cái này thì cái nhìn mình nhìn thấy này thường là cái nhìn mình là thật. Nghe là toàn là mắt luôn, nó không có sửa là cái thấy là cái mắt luôn. Cái mắt nó không phải là cái thấy, là vì sao? Là vì chính nó không nhìn thấy nó. Cái mắt là nhìn thấy mắt mình không, đâu phải cái thấy. Nếu nó là cái thấy thì cái gì là mình nhìn thấy? Này nó chỉ nhìn thấy cái sờ sờ cái mắt thôi, mà chính nó không nhìn thấy nó, nghe là gọi là mắt mình thấy. Vì cái đó cái vi chân nó không nhìn thấy nó được, vì cái không phải là thấy, và cái thấy thì gọi là tạm thôi, nhìn không phải là thấy. Nếu tôi nói thì quý vị thấy tiền phong biển của chúng con rồi, ngày lúc là như thế, thì điều đó mình, điều đó mình có chịu nổi không, mình có nối là không biết được. Cái chương thứ ba cũng nói là ngày nói về lục căn, ngày lục căn không nói mấy căn này, cái căn kia cả, ngày nói cái mắt này. Ông cứ tưởng là ông nhìn thấy, cái mắt ông không nhìn thấy cái gì, bởi vì chính nó không nhìn thấy nó này, ông sao nhìn thấy cả? Thế có rất lục căn. Thì những cái căn kia khác, cái thay, em nói lục căn nó lúc đầu mình làm thì mình khổ, vì sao mình nghĩ phí thì nó đúng. Đấy. Ngày xưa ngày cứ nói như thế thôi, vì tất cả cái ngoại đạo là trước rồi, không hiểu là anh nói cái gì. Mà mấy ông tiểu sư không hiểu là mình nói cái gì. Thế bao giờ thế?